đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 19 tháng 12 năm 2012, nhằm ngày 7 tháng 11 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Đừng thiêu đốt đời mình trong ngọn lửa sân si". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, pháp của Phật là pháp để mà đối trị những căn bệnh của chúng sanh, đối trị để mà chữa lành bệnh cho chúng sanh, vì bệnh mà chúng sanh đau khổ, chữa trị bệnh tật cho chúng sanh, chính để đưa chúng sanh đến cái bờ bến an vui giải thoát thường ở trong đời. Đừng nhìn đâu xa cả, chỉ cần nhìn ở đấy con người của mình thôi, mình sẽ thấy ở đấy cái tâm thức của mình đầy dậy biết bao nhiêu những căn bệnh, và những căn bệnh đó không ngừng khuấy động tâm tư của mình, khiến cho mình ăn mất ngon, ngủ mất yên, khiến cho mình lo sầu ủ rũ, khiến cho mình tức giận buồn phiền, khiến cho mình sanh tâm tật đổ, ganh ghét đố kỵ về tất cả mọi thứ. Gian tham đó, sân hận đó, si mê đó, ganh ghét đố kỵ đó, tất cả những cái đó là những cái làm cho mình khổ. Và cái đạo của Phật trước hết chính là để đối trị với cái khổ đó của con người. Đạo của Phật như một phương thuốc để cho con người uống vào mà chuyển hóa tất cả những bệnh tật đau khổ đó, để cho con người sống một cuộc đời an lành và hạnh phúc. Một trong những căn bệnh của con người mà pháp thoại hôm nay tôi muốn nói tới, đó là cái cách mà con người đối xử với những kẻ làm khổ mình, những kẻ chửi bới mình, những kẻ nuôi ác tâm đối với mình. Đức Phật từng dạy những đệ tử của Ngài một cái bài học như thế này, đó là những kẻ mà ác tâm trên đời, những kẻ ưa làm ác, những kẻ đó không bao giờ ưa những kẻ làm lành hết cả. Cho nên đối với những người hay làm điều ác, nhất là cái điều ác mà đối với mình đó, thì hãy đừng nên chấp trách mà đem điều ác mà đối trả lại cho họ. Ở một câu chuyện khác, Đức Phật lại dạy như thế này. Khi đó có một người ngoài đạo đến mà nguyền rủa chửi bới Phật. Đức Phật lặng lẽ không nói gì, chỉ đến sau khi mà người đó đã chửi bới xong rồi thì Đức Phật mới hỏi cái người mà đang giận dữ chửi bới đó một câu hỏi thế này: giả sử như ông có một món quà ông muốn đem tặng cho người kia, nhưng mà người kia không nhận, thì món quà đó sẽ thuộc về ai? Cái người mà đang chửi bới mắng Phật đó bảo rằng: đương nhiên tôi đem quà tặng cho người ta mà người ta không nhận, thì món quà đó sẽ thuộc về tôi chứ còn ai khác nữa. Nhân đó mà Đức Phật dạy rằng: thì cũng như vậy, ông chửi tôi từ bao nhiêu lời lẽ đó, tất cả những lời lẽ đó, tôi chẳng nhận một lời nào hết cả. Thì rồi tất cả những lời lẽ đó sẽ trở lại với ông, không đi đâu khác hơn hết cả. Nói một cách khác, khi mình chửi bới người, khi mình mắng nhiếc người, khi mình nuôi dưỡng ác tâm với người, thì cái hậu quả trước hết không phải là ai ngoài chính mình phải nhận chịu tất cả những hậu quả như vậy. Và vì vậy cho nên, đối với những người mà nuôi ác tâm với mình, mà hãm hại mình, mà chửi bới mình đó, thì người Phật tử hãy nên đem cái tâm từ bi mà thương xót lấy họ. Mà nếu như không đủ sức từ bi mà thương những kẻ làm hại mình, thì ít nhất mình cũng phải đừng bao giờ đem ác tâm mà đối lại ác tâm, đem chửi bới nguyền rủa mà đối lại với những nguyền rủa chửi bới. Thuốc của Phật chính là ở chỗ đó. Thế gian thế nào, ơi buộc ơi, đăng buộc đăng. Có nghĩa là mắt thì trả bằng mắt, răng thì trả bằng răng, máu thì trả bằng máu. Ai chửi bới mình chửi bới lại. Ai đánh đập mình thì mình mới đánh đập lại. Rất nhiều người ở trong thế gian còn nghĩ thêm nữa rằng người ta chửi bới mình mà mình không biết chửi bới lại họ, thế là mình nhu nhược, thế là mình hèn yếu. Người ta đánh đập mình mà mình lại chẳng có một thái độ, một phản ứng nào đối với những kẻ đang đánh đập mình như vậy. Một kẻ như vậy chẳng có cái thái độ anh hùng chút nào, chỉ là một kẻ nhu nhược mà thôi. Nhưng mà người con Phật, khi mình hiểu được cái lẽ nhân quả ở nơi đời sống con người, mình sẽ không nhìn cái thái độ mắt trả mắt, răng trả răng. Cái thái độ đem sân hận mà đối lại với sân hận là một thái độ khôn ngoan chút nào. Không, trước hết là người Phật tử hiểu được cái lẽ nhân quả trong đời sống. Ai gieo gió mà không gặp bão bao giờ? Có ai làm điều ác mà không thò nhận lấy những cái quả báo xấu ác đó quý vị? Quả báo xấu ác có thể chưa tới lúc này, nhưng mà rồi khổ đau nó cũng sẽ đến ở một lúc khác. Không trong ngày mai thì năm sau, không trong năm sau thì năm 10 năm sau, mà không trong năm 10 năm sau đi nữa thì kiếp sau, một kiếp nào đó sau này, những quả báo xấu ác nó cũng đến lại với mình mà thôi. Một hình ảnh có đề cập đến cho ta càng thấy rõ hơn điều này. Giống như một người ngựa mặt mà phun nước miếng vậy, thì nước miếng nó sẽ thế nào? Nó sẽ rớt trở lại trên mặt mình. Cũng như vậy, những lời chửi bới mắng nhiếc mà mình tuôn ra cho một ai đó, thì những lời đó nó sẽ làm dơ bẩn mặt mũi của mình, làm dơ bẩn cái miệng của mình trước hơn cái gì hết tất cả. Cho nên người Phật tử, như lời Đức Phật dạy, thứ nhất là đừng bao giờ nuôi dưỡng ác tâm với bất cứ một ai, đừng bao giờ buông lời nguyền rủa chửi bới một ai, đừng bao giờ làm tổn hại cho bất cứ một ai hết cả. Mà ngược lại, nếu như mình có bị người khác ác tâm mà hãm hại, nếu như mình có bị người khác nguyền rủa chửi bới chăng nữa, thì trước hết hãy nghĩ tới cái lý nhân quả trong đời sống, mà phải biết được rằng kẻ đang gieo gió này đấy, rồi từ khắc sẽ nhận lấy những hậu quả đau khổ. Nhìn sâu hơn nữa thì mình có thể thấy thêm nữa rằng những kẻ mà đang gây gỗ đó, những kẻ đang hãm hại mình đó, những kẻ đang đem tất cả cái tấm sân hận mà đối xử với mình đó, đừng nói gì kết quả ngày mai, ngay trong lúc người đó làm điều đó, thì người đó cũng đang bị những ngọn lửa nó thiêu đốt. Những kẻ đó đau khổ biết bao nhiêu, mình không thương họ thì thôi, chứ làm sao mình lại có thể ghét bỏ họ được bây giờ? Nhưng mà giả sử như bây giờ mình vẫn không thể nào mà nhìn ra cái lẽ nhân quả như vậy, giả sử như bây giờ mình cũng không thể nào đem cái tâm từ bi mà đối xử với một kẻ đang hại mình như vậy. Bởi vì mình có thể nghĩ rằng một cái thái độ như vậy lý tưởng quá, vượt ngoài cái khả năng chịu đựng của một con người bình thường. Nếu như mình không muốn nghĩ rằng im lặng trước những lời nguyền rủa chửi bới, ẩn nhẫn trước những hành hạ đánh đập của kẻ khác là nhu nhược đi chăng nữa, thì đây là một phương pháp khác mà Đức Phật từng dạy mình để đối trị với cái tấm sân hận có thể khơi dậy ở những con người của mình. Một khi mình gặp những kẻ mà hãm hại mình, chửi bới mình, nói xấu mình như vậy, phương pháp Phật dạy đó, đó là hãy nghĩ tới cái kẻ mà đang chửi bới mình đó, họ muốn cái gì? Kẻ mà đang tức giận mình, đang tìm cách hãm hại mình đó, những người đó họ muốn mình cái gì quý vị? Thứ nhất là họ muốn mình. Cái kẻ thù của mình đó, họ không bao giờ muốn mình đẹp đẽ hết cả. Họ chỉ muốn mình xấu xí hơn họ mà thôi. Mình ghét ai mà thấy kẻ đó đẹp hơn mình, khó chịu là phải không quý vị? Thì kẻ thù mình cũng vậy. Những kẻ mà nuôi ác tâm về mình cũng vậy. Họ không bao giờ muốn mình đẹp đẽ. Họ không bao giờ muốn cái khuôn mặt của mình tươi cười tốt đẹp. Họ chỉ muốn mình xấu xí mà thôi. Kẻ thù muốn mình như vậy. Mình nếu như mình tức giận lên, thì ngay cái sự tức giận của mình đó đã làm cho mặt mũi của mình xấu xí biết bao nhiêu. Hóa ra mình đồng loạ với kẻ thù để mà tự làm hại mình sao? Cho nên cứ nghĩ như vậy, kẻ thù, kẻ ác tâm với mình đó, họ muốn mình xấu xí bao nhiêu thì mình hãy giữ mình để cho mình tốt đẹp bấy nhiêu. Đó mới là cách để mà chiến thắng. Còn nếu như mình họ muốn mình xấu xí mà mình dần dự để cho mặt mũi của mình trông khó coi, thế là mình đã đồng loại với kẻ thù. Thế là mình cùng bắt tay với kẻ thù để mà hãm hại lấy chính con người của mình. Thứ hai nữa, kẻ thù họ muốn cái gì? Họ muốn mình mất ăn mất ngủ. Họ không muốn mình ăn ngon, họ không muốn mình ngủ yên. Quý vị từng thù ghét ai chưa? Nếu như quý vị từng thù ghét ai đó mà thấy cái người mình thù mình ghét mà nó ăn ngon ngủ yên là mình tức, mình giận chịu không nổi đâu. Phải làm sao cho nó ăn không ngon, phải làm sao cho nó ngủ không yên. Mà đừng nói kẻ thù là ai, xin lỗi quý vị, nhiều khi ngay vợ chồng với nhau thôi, vợ chồng với nhau mà lúc yêu thương đầm thắm thôi thì tay ấp tay gối không sao hết. Nhưng mà đến khi bà bắt đầu có những cái nghi ngờ gì đó, cơn ghen tuông mà trỗi dậy, đến khi mà ông bắt đầu có những tức giận buồn phiền nào đó mà thấy cái bà vợ của mình hoặc là ông chồng của mình cứ nhợn nhơ ăn với nhau rồi về cứ ngủ ngáy khò khò, những người vợ những người chồng như vậy cũng tức giận mà chịu không nổi. Huống gì là kẻ thù của mình? Cái kẻ mà nó ghét mình cay đắng, chẳng phải vợ chồng, chẳng phải ruột thịt. Những kẻ đó họ muốn mình ăn không ngon ngủ không yên, biết thế nào mà kể. Thế mà nếu như họ chửi bới mình, họ đánh đập mình, mà mình cũng chửi bới lại, mình cũng đánh đập họ lại, mình cũng tức cũng giận, thì chỉ cái tức giận đó không thôi, nó cũng đã làm cho con người của mình mất ăn mất ngủ đi rồi. Và như vậy hóa ra mình làm cho cái kẻ thù của mình được thỏa mãn tất cả những điều mong ước của họ. Mình đồng loại với kẻ thù để mà làm khổ chính mình hay sao? Đó là điều thứ hai mà mình nên nghĩ tới. Một điều thứ ba mà Phật dạy thêm nữa là như thế này. Cái kẻ thù đó, cái kẻ mà nuôi ác tâm về mình đó, kẻ đó tuyệt đối chẳng bao giờ muốn mình được lợi ích một cái gì hết cả. Hễ mà có một cái gì đó mà cái kẻ thù thấy rằng mình được mà họ không được, là họ đâu chịu nổi đâu quý vị. Mình thấy kẻ thù có một người vợ đẹp hơn vợ mình đã khó chịu không nổi rồi. Mình nghèo mình khổ mà thấy kẻ thù lúc nào cũng ăn nên làm ra hết cả, là mình đã chịu không nổi rồi, phải không quý vị? Họ không muốn mình được lời lạc chút nào hết cả. Khi mình sân hận, mình có lời lạc chút nào không? Chẳng có lời lạc chút nào hết. Chỉ làm khổ mình thêm thôi, chỉ làm cái hạnh phúc của mình mất mát thêm thôi. Thế cho nên đối với cái kẻ mà thù của mình, kẻ mà nuôi ác tâm với mình, đối với những kẻ đó mà nếu mình tức mình giận, nếu mình tìm cách mà đáp trả lại những cái hành động xấu ác của họ, thì mình chỉ làm thiệt hại con người của mình, chẳng ích lợi gì hết cả. Và như vậy là đúng như cái mong ước của cái kẻ ác kia đối với mình rồi. Làm như vậy chẳng ích lợi gì cho mình hết cả. Nếu như mình nghĩ được tới điều đó thì mình sẽ biết rằng đừng nên sân hận, đừng nên đem ác tâm mà đổi lại ác tâm. Chưa hết, Đức Phật còn dạy thêm thế này.
cái kẻ thù của mình, kẻ nuôi ác tâm của mình đó, cái kẻ đó họ còn muốn mình cái gì nữa? Họ muốn mình phải sống một cuộc đời cô độc. Chẳng bao giờ họ muốn mình có bạn, có bè, thân thích đủ thứ cả. Mà thương những kẻ giận dữ, những kẻ xấu ác, những kẻ đó ít có bạn chân thật ở trong đời. Người nào mà hay nóng giận thì thường những bậc hiền trí ở trên đời họ xa lạnh. Những kẻ nào mà đùng đâu la đó, đùng đâu mắng đó, những kẻ đó thường hay sống trong cảnh cô độc lẻ loi. Tôi biết có một bà mẹ là thương con vô cùng. Và những đứa con của bà mẹ đó cũng thương mẹ vô cùng. Chỉ có một điều khổ, người mẹ đó cứ ước cằn nhằn, người mẹ đó cứ ước nhắn nhỏ, người mẹ đó cứ gặp con là mắng, là nhiếc, là chửi bới. Những đứa con từ từ nó rụt lui, nó không dám gần. Và cuối cùng, người mẹ đó phải sống trong cảnh lẻ loi cô độc. Người hay nóng giận, người đó ít có bạn bè. Thì cái kẻ thù của mình, kẻ mà ác tâm với mình, nó cũng vậy. Họ không muốn mình bạn bè, họ không muốn mình sống cuộc đời thoải mái. Họ chỉ muốn mình cô độc. Mà nếu như mình nóng giận, nếu như mình cứ ưa tức, ưa tội, thì rồi bạn bè xa lạnh, mình sẽ sống trong cảnh cô độc như vậy. Những kẻ ác tâm với mình, những kẻ thù của mình đó, họ còn muốn cái gì nữa? Họ muốn mình nghèo khổ, họ muốn mình ở nhà cao cửa lớn, họ muốn mình có tiền tài của cả nhiều. Những kẻ thù của mình thấy mình mà nghèo khổ là họ vui mừng sung sướng hết sức, còn thấy mình mà giàu có thì cơn tức của họ nó càng ghê gớm hơn nữa. Nhưng mà khi mình sân hận trỗi dậy, khi mình tức giận trỗi dậy, mình sẽ làm cái gì quý vị? Rất dễ dàng mình phá của mình, rất dễ dàng mình làm mất đi của cải của mình. Có nhiều người tức giận đem cái bình ngọc rất quý mà sáng một cái, thế là có phải uổng của trời không quý vị? Có nhiều người tức giận quăng đồ quăng đạc, và như vậy đó mình mất đi của cải. Những kẻ thù của mình nó cũng muốn mình một điều như vậy. Mình mà tức giận, mình sẽ làm tổn hại tới tài sản của mình, tới của cải của mình. Và như thế đó, mình làm hại mình trong khi làm cho kẻ thù thỏa mãn được cái ước nguyện của họ với mình. Kẻ thù đó, kẻ nuôi ác tâm với mình đó, còn muốn mình cái gì nữa? Họ chỉ muốn mình sống trong đau khổ, chết trong đau khổ, và rồi đọa xuống dưới địa ngục. Một con người khi nóng giận cũng sẽ như vậy. Nóng giận nó sẽ thiêu đốt hạnh phúc của mình, thiêu đốt niềm vui của mình. Nóng giận như một ngọn lửa, nó đốt cháy tất cả sự tươi mát ở nơi khuôn mặt, ở nơi trái tim và ở nơi đời sống của mình đây. Nóng giận đó, nếu như nó đi theo mình vào ngay trong cái giờ phút cuối cùng trước khi mình nhắm mắt lìa đời, thì quý vị biết rằng cái ngọn lửa sân hận đó nó thiêu đốt với một cường độ nóng còn gấp trăm gấp ngàn lần trong cái bình thường như thế này. Và những con người chết đi mà chết đi bằng sự tức giận, những kẻ đó nên biết rằng sa vào địa ngục nhanh như một hơi thở, nhanh như một mũi tên bắn, chết trong đau khổ, đọa vào trong địa ngục. Đó chính là cái ước muốn của người ác tâm đối với mình, kẻ thù của mình đó. Tại sao mình để cho kẻ thù của mình thỏa mãn bao nhiêu ước muốn của họ mà tự mình làm khổ mình, tự mình tiêu đốt hạnh phúc niềm vui ở con người của mình? Không chỉ khổ một kiếp này, mang cái niềm hận đó mà chết, thì rồi chết sẽ đọa vào trong địa ngục. Và cảnh khổ cứ như vậy mà thiêu đốt lấy mình. Cho nên một người mà khôn ngoan bình thường thôi, chưa nói tới cái người mà học theo tâm từ bi của Phật, chưa nói tới cái người mà dám phát bồ đề tâm mà nguyện cứu độ ngay cả kẻ thù của mình, chỉ một cách rất bình thường và bằng một cái suy nghĩ rất bình thường, mình cũng sẽ thấy rằng tức giận nóng giận, đem ác tâm mà đối lại ác tâm, đem sân hận mà đối lại sân hận, lấy chửi bới mà đối lại với chửi bới, thì cuối cùng chỉ làm thiệt hại lấy con người của mình, đốt cháy lấy hạnh phúc của mình, đẩy mình đi vào trong cái chỗ đau khổ mà thôi. Từng có một em Phật tử nhỏ tới nói với tôi: thưa thầy, nhưng mà nhiều khi tức quá thầy ơi. Thế tôi hỏi: tại sao con tức? Thì người đó bảo rằng: không tức sao được thầy, người ta như vậy, người ta như kia. Nhưng mà tôi hỏi thêm một điều: tại sao con không nghĩ khi mà con tức như vậy con có sướng không? Thế em đó bảo rằng: có sướng được, không sướng vậy thì đừng có tức. Có ai bắt mình tức đâu. Kẻ kia chửi bới là chuyện của họ, kẻ kia hãm hại là chuyện của họ, kẻ kia sống với cái ác tâm là chuyện của họ. Còn tức hay không tức, giận hay không giận là ở nơi chính mình. Kẻ kia có thể chửi bới mình năm này sang tháng nọ, nhưng mà kẻ đó không có quyền, không có một sức mạnh nào mà bắt mình phải tức, phải giận, phải đau khổ, trừ khi chính mình mở cửa mà nuốt hết tất cả những lời chửi bới của họ để mà cho nó ở trong tâm của mình, trong lòng của mình. Phải không quý vị? Giống như trời mưa trời nắng, chuyện của trời, mà vui hay không vui là ở đây chính mình. Ông trời chẳng cấm mình vui, dù ông mưa gió thế nào đi chăng nữa. Cũng như vậy, không một ai, kể cả những kẻ thù có quyền lực nhất trên đời này, mà có thể bắt mình phải buồn, phải khổ, phải tức, phải giận. Không, không một quyền lực nào có thể làm điều đó, trừ chính mình mà thôi. Cho nên bài học mà ở đây mình có thể học được để mình đối trị những cơn tức giận trước những kẻ chửi bới mình, mắng giết mình, nguyền rủa mình, đó là hãy nghĩ tới những đau khổ mà cái sự tức giận đó sẽ thiêu đốt lấy con người của mình, mà từ bỏ nó đi, mà mỉm cười buông xả để cho niềm vui có mặt với mình. Không ai hãm hại mình bằng chính mình hết cả. Không ngọn lửa nào thiêu đốt mình bằng chính ngọn lửa sân hận ở đứa con người của mình. Đó là cái bài học về sự đối trị căn bệnh tức giận trước những kẻ thù, những kẻ ác tâm với mình ở trong đời sống này. Mong rằng nếu như mình chưa đủ sức mà cất bước đi trên con đường lớn của Phật, nếu như mình chưa đủ sức mở rộng trái tim mà ôm tất cả chúng sanh vào lòng, thì ít nhất mình cũng phải biết thương mình, thương lại cái cuộc đời của mình. Làm sao cho mình trở nên đẹp đẽ, làm sao cho đời sống của mình được hạnh phúc an vui. Hãy nghĩ tới điều đó để đừng sống với sự tức giận. Và như vậy đó là cái bước đầu để mình xây đắp cái đời sống an lạc, hạnh phúc cho chính mình. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Chỉ thiền quan sống vui dài lâu, phép an tâm ôi thật niềm màu. Đắm say nhiều buồn vương sóng gió, thờ và sống thênh thang cuộc đời. Đừng hờn oan kết thêm nghịch duyên, lấy thương yêu xoa sạch ân thù. Thắp lên nụ cười hiền trong sáng, đem buồn vui xây nên tình.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mây như bông, mây như tuyết, vây kín tầng không. Mặt trời vẫn kiên tâm tỏa ánh sáng xuống trần gian, niềm vui sống cho nhân loại. Mây loanh quanh, mây che lối, nhìn xem vũ trụ tuyệt vời. Đời phong ba, đời muôn lối, hạnh phúc nào trong kiếp lăn trôi. Là chân như người ánh sáng, vững tin lời chư Phật bao ban. Nguồn an vui và chi sáng, ánh đạo vàng thế giới truyền lan. Ánh đạo vàng thế giới truyền.